This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 24 tháng 4 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ngày 24 tháng 4 kết án ông Dương Tuấn Ngọc 7 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Ông Ngọc, 39 tuổi, trú tại xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, thường đăng tải các bài viết và phát trực tiếp các bài nói chuyện trên mạng xã hội Facebook và YouTube về giáo dục, sức khỏe và nhiều lĩnh vực xã hội khác. Công an địa phương mời vợ chồng ông Ngọc lên làm việc vào ngày 10 tháng 7 năm 2023 do có một đơn tố cáo nạc danh ông sử dụng Facebook cá nhân để buôn ma túy. Tuy nhiên, sau khi ông xác nhận địa chỉ ID Facebook của mình để chứng minh bản thân vô tội, thì công an chuyển hướng điều tra hành vi tuyên truyền chống nhà nước và đến ngày 15 tháng 7 thì ông bị bắt tạm giam. Một người thân của ông Ngọc không muốn nêu danh tính vì lý do an ninh cho Đài Á Châu Tự Do biết. Công an thắt chặt an ninh xung quanh trụ sở tòa án vào sáng thứ Tư và phiên xử sơ thẩm chỉ kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ. Người này cho hay chỉ có vợ của ông Ngọc là bà Bùi Thanh Diễm Ngọc được vào tham dự phiên tòa cùng với luật sư bảo chữa. Người này thuật lại, xin trích, luật sư không bảo chữa mà chỉ xin giảm nhẹ hình phạt cho anh với lý do anh không có tiền án tiền sự, lại có nhiều hoạt động từ thiện trước khi bị bắt, hết trích. Ông Ngọc trong phiên tòa được cho là đã thừa nhận có nói xấu cán bộ nhà nước, nhưng mong muốn đa nguyên đa đảng, muốn một chế độ chính trị tốt đẹp hơn. Người này cho biết dường như ông Ngọc không có ý định kháng cáo và mong sớm được đi thi hành án để gặp gỡ gia đình và lao động cho khỏe. Theo thông báo, giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Công an tỉnh Lâm Đồng gửi cho gia đình, ông Ngọc bị cáo buộc đã đăng tải, chia sẻ các bài viết, video lên Facebook và YouTube có nội dung đả kích công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, sai sự thật, bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa, đả kích đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nói xấu xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh hoặc bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước, vân vân. Phản ứng trước bản án, ông Joseph Benedict, chuyên gia vận động cho không gian dân sự khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Liên minh Xã hội Dân sự Toàn cầu, Civicus, cho rằng việc kết tội ông Ngọc chỉ vì các bài phát biểu trên mạng xã hội là nỗ lực mới nhất của chế độ nhằm ngăn chặn quyền biểu đạt ôn hòa và đi ngược lại các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của đất nước trong việc bảo vệ các quyền tự do cơ bản. Trong tin nhắn gửi Đài Á Châu Tự Do ngày 24 tháng 4, ông kêu gọi Việt Nam phóng thích Dương Tuấn Ngọc.
Không nên trừng phạt bất cứ một người nào chỉ vì những bình luận chỉ trích chính phủ trên mạng xã hội. Civicus kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ cáo buộc chống lại ông và ông phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện.
Chuyên gia về nhân quyền Việt Nam của tổ chức dân sự có trụ sở ở Nam Phi bày tỏ quan ngại về việc Hà Nội tiếp tục sử dụng điều 117 bị cho là quá mơ hồ để bịt miệng những người thực thi quyền biểu đạt và chia sẻ thông tin. Ông khẳng định
những hành động này không xứng đáng với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và cho thấy chính phủ Việt Nam chỉ nói suông về nhân quyền mà không có ý định tôn trọng và bảo vệ chúng.
Ông Ngọc là một người nổi tiếng trên mạng xã hội. Trang Facebook của ông với hơn 45.000 người theo dõi có dòng giới thiệu "Tôi có quyền công dân, bạn có quyền công dân mới là chủ thật sự của đất nước". Ông là chủ hai kênh YouTube, kênh thứ nhất có tên Giáo dục Tự Do 1, được lập từ tháng 7 năm 2019 và có gần 95.000 người theo dõi với hàng trăm video về sức khỏe, y học và cuộc sống ở quê. Ngoài ra, kênh Giáo dục Tự do 2 của ông cũng có 39.000 người theo dõi, trong đó đăng tải nhiều bài viết về chính trị, tệ tham nhũng và khả năng lãnh đạo yếu kém của chế độ hiện hành. Mục đích của ông khi làm các kênh này, theo lời đề dẫn là nhằm chấn hưng dân tộc, từ đó chấn hưng đất nước. Ông Ngọc là nhà hoạt động thứ 8 bị kết án từ đầu năm đến nay và là người thứ 3 bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước, theo thống kê của Đài Á Châu Tự do.
Bà Nguyễn Thu Hằng, 62 tuổi, ngụ tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, vào ngày 24 tháng 4 bị tòa tại địa phương này tuyên 24 tháng tù với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Truyền thông nhà nước loan tin cho biết bà Nguyễn Thu Hằng từng là giáo viên công tác tại một trường trung học cơ sở tại thành phố Đồng Hới nhưng đã nghỉ hưu. Bà bị bắt giam vào ngày 27 tháng 11 năm ngoái theo cáo buộc như vừa nêu. Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Đồng Hới cho biết bà Nguyễn Thu Hằng không đồng ý với phán quyết trong một vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bà Hằng là nguyên đơn. Cơ quan này cho rằng sau đó, vào tháng 4 năm 2023, bà Nguyễn Thu Hằng nhiều lần sử dụng tài khoản Facebook cá nhân Nguyễn Thu Hằng để phát trực tiếp ý kiến về thẩm phán Nguyễn Văn Ngờ. Cơ quan cảnh sát điều tra còn kết luận, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023, bà Nguyễn Thu Hằng nhiều lần sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải những video clip tự quay khi phát biểu tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Nam Lý, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Đồng Hới, trụ sở Thanh tra tỉnh Quảng Bình.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại kỳ họp thứ 40 diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 4 quyết định kỷ luật một loạt lãnh đạo, cán bộ ba tỉnh Vĩnh Phúc, An Giang và Sóc Trăng. Song song đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng ban hành biện pháp kỷ luật đối với cơ sở đảng và chính quyền tại những tỉnh đó. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hai nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026. Hình thức cảnh cáo cũng được áp dụng đối với 19 cán bộ chủ chốt tại Vĩnh Phúc. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khiển trách đối với Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Phúc hai nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 cùng 4 cán bộ lãnh đạo khác. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc hai nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Sai phạm của các cơ quan đảng, chính phủ và lãnh đạo tại tỉnh Vĩnh Phúc được nêu ra là vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tự phê bình, đoàn kết thống nhất trong đảng, trong công tác cán bộ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật nhà nước trong thực hiện một số dự án đầu tư, trong đó có các dự án do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo ông Vương Bình Thạnh, nguyên Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và khiển trách ông Trần Văn Truyền, nguyên Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Những cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải chịu kỷ luật theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tiêu cực, nhận hối lộ, kê khai tài sản cá nhân không trung thực, vi phạm luật phòng chống tham nhũng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.
Ông Lê Chí Thanh và ông Nguyễn Hồng Quang bị miễn nhiệm chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định miễn nhiệm đối với hai ông Lê Chí Thanh và Nguyễn Hồng Quang như vừa nêu do Phó Thủ tướng Chính phủ Hà Nội ông Trần Lưu Quang ký. Ông Lê Chí Thanh làm đơn xin từ chức hồi tháng 11 năm 2023 do trách nhiệm của người đứng đầu sau khi đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản kết luận sai phạm của ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, cũng như sau khi tòa tuyên án cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân 6 năm tù trong vụ án chuyến bay giải cứu. Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã thống nhất cho ông Lê Chí Thanh thôi chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ông Nguyễn Hồng Quang vào tháng 1 vừa qua bị Thủ tướng ra quyết định cảnh cáo do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật về mặt đảng. Ông này cũng có đơn xin từ chức. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam trong kỳ họp thứ 21 đã đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với hai ông Lê Trí Thành và Nguyễn Hồng Quang.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam tăng cường xả hơn 7 triệu mét khối nước từ hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông, tỉnh Long An để đẩy mặn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An ngày 23 tháng 4 thông báo như vừa nêu. Cụ thể, tổng lượng nước xả từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 4 sẽ là 7,13 triệu mét khối. Nước được xả về sông Vàm Cỏ Đông qua K1+500, kênh tiêu Phước Hồ, Bến Đình với lưu lượng 15 mét khối trên giây. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Long An cho biết, do nắng nóng gay gắt và xâm nhập mặn tăng cao kéo dài tại tỉnh này, mực nước trên các kênh rạch xuống thấp, xâm nhập mặn trên sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây sâu vào nội địa hơn 100 km tính từ cửa sông Xoài Rạp. Vào ngày 17 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn tại địa bàn tỉnh này thuộc rủi ro thiên tai cấp độ 4.
Xin chào các bạn, đây là Trường Sơn từ chương trình Podcast Việt Nam tuần này của Đài Châu Tự Do. Chương trình sẽ được phát sóng mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng Facebook, YouTube, Spotify và Apple Podcast. Trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một bạn trẻ người Mỹ gốc Việt để cùng tìm hiểu thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên ở Mỹ nghĩ sao về những vấn đề lịch sử, cũng như họ mang theo mình những giá trị Việt Nam nào ở thời điểm hiện tại, và đặc biệt là sự liên hệ giữa họ và đất nước Việt Nam ngày nay. Hẹn gặp lại các bạn tối thứ 6 tuần này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, một nam sinh lớp 8 ở Hà Nội xích mích với bạn khi chơi thể thao bị đánh đến chết não. Một nữ sinh lớp 10 ở Compton bị bạn bắt quỳ gối đánh tới tấp vào mặt. Một nữ sinh lớp 9 ở Gia Lai bị bạn cùng trường đánh hội đồng, lột áo. Một nữ sinh lớp 6 ở Hà Nội bị đánh hội đồng. Một nữ sinh lớp 6 ở Bình Phước bị đánh hội đồng. Tất cả những vụ trên đều được các bạn cùng trường quay clip, phát tán lên mạng xã hội và được truyền thông nhà nước đưa tin sau đó. Phải chăng Việt Nam đang bất lực trước nạn bạo lực học đường? Diễm Thi gửi đến quý vị chi tiết vấn đề vừa nêu trong phần sau. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chuyện học trò đánh nhau bất kể nam hay nữ không khiến nhiều người ngạc nhiên bằng chuyện mức độ đánh nhau ngày càng dã man, tàn bạo. Đó là nhận định của một số nhà giáo, chuyên gia trong ngành giáo dục những năm qua. Giáo sư Mạc Văn Trang nêu một số nguyên nhân dẫn đến hiện trạng này.
Thực ra vấn đề về bạo lực học đường ấy thì đã có nhiều cái hội nghị bàn về chuyện này, cũng đã có nhiều giải pháp của Bộ Giáo dục Đào tạo đề ra. Thế nhưng mà cái tình hình thì càng ngày nó càng trầm trọng hơn. Cái nguyên nhân thì nó là từ vấn đề xã hội. Người ta quản lý xã hội bằng bạo lực, bằng đe dọa. Tất cả nhìn đâu cũng thấy công an, nhìn vào đâu cũng thấy là vây bắt, rồi đàn áp, rồi cướp đất, rồi thì dân oan, rồi thì bắt người này người kia. Tức là cái không khí xã hội đấy, nó đối xử với nhau bằng bạo lực là chính, bất chấp pháp luật, bất chấp lẽ phải, bất chấp sự thật. Một cái thực trạng xã hội như thế thì nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng trẻ em. Đồng thời nó lại có hai cái nguyên nhân trực tiếp là cái qua học tập ở nhà trường đó, nó quá căng thẳng. Nó căng thẳng như vậy có vấn đề tâm thần. Bố mẹ thì cũng gây áp lực làm sao con mình phải học bằng con người khác.
Nhà giáo Đỗ Vị Khoa thì cho rằng người lớn là tấm gương cho trẻ học theo. Cho dù nhà trường có đưa bao nhiêu tiết học đạo đức, có thêm giờ học kỹ năng sống, dạy cho học sinh biết yêu thương, tôn trọng, mà ngoài xã hội, người lớn đối với nhau tàn ác thì trẻ vẫn bắt chước. Thầy Khoa nói thêm.
Có thể nói rằng là tình trạng trẻ bây giờ nó xử lý nhau một cách quá tệ hại đến mức độ là dã man tàn bạo. Trước hết là phải xem là nguyên nhân, thì có một trong những nguyên nhân đó đầu tiên là ở người lớn. Người lớn bây giờ xử với nhau ác, dối trá, tàn độc nhau lắm, thiếu sự nhân ái. Ví dụ như là những vụ cưỡng chế chẳng hạn, hay là những vụ dân nó tố cáo là cướp đất của dân chẳng hạn. Công an đối xử với người dân mất đất ấy, những người dân chống đối ấy, một cách cực kỳ là dã man. Thế là thì trẻ nó cũng bắt chước, hay là các thầy cô ở trên lớp cư xử với trẻ rất là cay nghiệt, thậm chí là ác, trẻ nó cũng bắt chước. Mà tôi nghĩ rằng là những đứa trẻ ở dưới cái cấp mầm non á, trẻ em bị bạo lực nhiều nhất là bởi các thầy cô. Thì cấp này nó sẽ ăn sâu vào trẻ.
Giữa tháng 11 năm 2023, Hội Cựu Giáo chức Cơ quan Bộ Giáo dục Đào tạo đã tổ chức hội thảo giáo dục đạo đức, lối sống, sáng tạo, kỹ năng thực hành cho học sinh, sinh viên. Nhận định về nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường, Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Đặng Huỳnh Mai cho rằng, nhiều hoạt động dạy và học cũng như hình thành nhân cách cho học sinh trong các nhà trường hiện nay chưa thật sự hiệu quả. Tệ nạn xã hội ngày càng phức tạp, thiếu sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, chương trình giáo dục đạo đức, kỹ năng sống trong nhà trường chưa phù hợp về nội dung và phương pháp. Theo tiến sĩ Hà Sĩ Phu, có nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường như ảnh hưởng của tâm lý tuổi dậy thì, ảnh hưởng từ gia đình, ảnh hưởng từ môi trường học tập, ảnh hưởng từ xã hội. Ông phân tích với RFA một năm trước.
Giáo dục con người nó có ba cái giai đoạn. Thứ nhất là lúc còn bé thì là giáo dục của bố mẹ và gia đình. Thế trong lớn lên một chút đi học thì là sự giáo dục của nhà trường. Thế và sau khi đã bắt đầu trưởng thành đó, thì cái sự giáo dục của xã hội, cái giáo dục của người cầm quyền là rất quan trọng. Thế thì ở nước mình hiện nay tôi nghĩ là cả ba cái khâu giáo dục đó đều hỏng cả.
Để giải quyết nạn bạo lực học đường, một số chuyên gia giáo dục cho rằng cần phải đổi mới về nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục phát triển toàn diện cho học sinh với các môn học như đạo đức, giáo dục công dân. Một số trường tiểu học, trung học đã thay đổi cách dạy môn đạo đức với mục đích được nêu ra là giúp trẻ thay đổi nhận thức về bạo lực, dạy trẻ cách tha thứ, biết yêu thương. Đúng 3 năm trước, vào tháng 4 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản khẩn gửi trưởng phòng giáo dục và đào tạo tại tất cả các quận, huyện, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng trực thuộc và giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, yêu cầu nhà trường thực hiện các giải pháp phòng chống bạo lực học đường. Trong đó có yêu cầu nhà trường ký kết với công an địa phương về công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa nêu giải pháp của ông với RFA.
Giải pháp thì đầu tiên cứ chính quyền nhân ái với nhân dân thì đã, xong nhân dân nhân ái với nhau, người dân nhân ái với nhau, đấy là cái phải làm gương trước. Đối với giáo viên, đối với lãnh đạo là phải xử nghiêm trước. Xong là sự trẻ, tôi phải thành lập cái hệ thống trường giáo dưỡng và dứt khoát đưa những học sinh có bạo lực, tàn bạo với bạn bè đó vào trại giáo dưỡng.
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu thì cho rằng chẳng có giải pháp nào phù hợp. Ông phân tích.
Tức là hiện nay cái toàn bộ cái con người được hình thành ở trong cái chế độ Việt Nam cộng sản này á, nó là con, nó chưa thành người đâu. Thế khi phải đổi cái thể chế mới bàn đến chuyện giáo dục được. Đây là một cái tin mà không nói công khai, nhưng mà nhiều người đã cảm thấy, tức là người ta lại muốn giáo dục con người không thành người mà thành con thôi. Dễ điều khiển. Khi mà con nó thành người thật thì người ta khó điều khiển, bởi vì nó có trí tuệ, có lương tâm. Khi thấy những cái sai trái là người ta phản ứng. Thế thì nhiều khi nhà cầm quyền mà ác ấy, nó muốn dừng lại ở chế độ con. Đã thế thì mình đừng nói cái gì, không góp cái gì được cả. Chủ trương là sao lại con người để cho dễ cai trị. Thế cho nên thì từ cái mục đích như vậy để trả góp thì là tôi sẽ chịu, không thể góp gì.
Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em lần thứ nhất. Cuộc thi diễn ra từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Học sinh tham dự sẽ trải qua 4 vòng thi bao gồm cấp trường, cấp quận, huyện, cấp tỉnh và cấp toàn quốc, với hai chủ đề là phòng ngừa bạo lực học đường và phòng ngừa lao động trẻ em. Giáo sư Mạc Văn Tràng kết luận.
Tôi bất lực, bởi vì cái xã hội như thế, cái nhà trường như thế, thì nó phải thay đổi từ gốc, thay đổi làm lại cái xã hội, làm lại cái nhà trường. Mà cái thể chế này đấy, quản lý cái gì là hỏng cái đó.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.